Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn và cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ai là người đầu tiên bị cám dỗ và sa trước cám dỗ? Ai bạn?
Bà Eva.
Rồi có ai nữa không?
Bà Eva.
Có ai đi với bà?
Adam.
Adam, Eva là người đầu tiên bị cám dỗ và đã sa trước cám dỗ. Còn ai là người không bao giờ bị cám dỗ, không bao giờ sa trước cám dỗ mà vẫn bị cám dỗ? Ai vậy?
Thưa cha Chúa Giêsu.
Vâng, chúng ta cho tất cả một tràng pháo tay, thưa anh chị em, thật lớn lên, vỗ tay to lên. Vì chúng ta thấy là thân phận con người tội lỗi, thân phận con người yếu đuối ngay từ Adam, và có lẽ là cho đến con người cuối cùng ngày tận thế là con người thì vẫn bị cám dỗ, vì Chúa vẫn để cho quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự dữ nó lộng hành trên trái đất này để nó cám dỗ con người, để nó thử thách con người, để coi rằng con người có thực sự là trung tín với Chúa hay không, thực sự con người có yêu mến Chúa hay không, thực sự con người có tín thác vào Chúa hay không. Cho nên thưa các bạn, thưa anh chị em, không bao giờ mà chúng ta Thưa anh chị em, không bao giờ mà chúng ta có thể cho rằng là mình hết bị cám dỗ, đã là con người, còn hơi thở, còn sống là còn đi, còn bị cám dỗ. Vấn đề là mình có xa trước cám dỗ hay không. Chỉ có một người duy nhất là không bao giờ xa trước cám dỗ, như là các bạn vừa mới nói, người ấy là ai? Chúa Giêsu. Chỉ có một người duy nhất đó thôi, là không biết tội là gì, không hề phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn để Ngài chịu cám dỗ. Và sở dĩ mà Ngài có thể lướt thắng được cơn cám dỗ là vì Ngài bám chắc vào Thiên Chúa Cha để cho Thánh Thần hướng dẫn, và Ngài liên lỉ kết hiệp với Cha, cầu nguyện với Cha, liên lỉ ăn chay và cầu nguyện. Đó là hai cách duy nhất để mà có thể lướt thắng được cám dỗ. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là ăn chay. Ăn chay đây có nghĩa là hãm mình, ăn chay đây có nghĩa là tập làm chủ bản thân mình, tập làm chủ cái bản năng tự nhiên của mình. Tôi đưa cái ví dụ rất là dễ hiểu mà cũng rất là tự nhiên thôi, là khi anh chị em mình đi tham dự thánh lễ thì bản năng, bản tính tự nhiên là ai cũng ngại phải đến gần Chúa, ai cũng ngại phải ngồi lên trên, ai cũng ngại phải vào trong nhà thờ, ai cũng muốn đứng ở ngoài, đứng ở xa để mình có thể thoải mái hút thuốc, nói chuyện, đi trễ và về sớm. Đó là tự nhiên. Tôi cũng thế thôi à. Hồi xưa tôi còn trẻ tôi cũng vậy thôi, có khi còn trốn lễ nữa không chừng. Chỉ căn căn là lúc cha ra làm lễ ngó với ông cha mặc áo lễ màu gì, rồi thì đi chơi, về mẹ hỏi có đi lễ không? Dạ có. Cha mặc áo màu gì? Dạ màu tím. Thế là xong. Thế cái bản tính tự nhiên của mình là như thế. Và nếu mình không tập làm chủ những cái ngại ngần, những cái ươn hèn của mình, thì mình dễ xa vào cái cơn cám dỗ. Từ những cái chuyện nhỏ nó sẽ đưa đến những cái chuyện lớn. Mình không tập làm chủ những cái bản năng, bản tính tự nhiên của mình trong những cái chuyện nhỏ thì nó sẽ đi đến những cái chuyện lớn dễ lắm, thưa anh chị em. Hoặc là ví dụ bây giờ mình có phương tiện truyền thông, mình lướt web, và cái cám dỗ của chúng ta lướt web là mình muốn đi tìm những cái trang hấp dẫn, mình muốn đi tìm những cái trang nó tự nhiên như vậy, thưa anh chị em. Mà vô cái trang thì thánh linh rồi cầu nguyện rồi lòng thương xót, sao thấy nó khô quá không muốn vô, hoặc là vô lướt lướt một tí là ma quỷ nó bảo có cái gì hay đâu, lại Chúa, lại mẹ, lại kinh, lại kệ, có cái gì hay đâu, là mới đi tìm cái lạ. Và cái tay mình nó sẽ điều khiển bởi cái bản năng tự nhiên của mình, và mình lướt qua những trang web đen, trang web xấu, và xem những phim ảnh xấu, xem những hình ảnh xấu. Mới đầu thì ta sẽ nói với bản thân mình, ồ có sao đâu, ngó một tí có sao đâu, có phải không thưa anh chị em, ngó một tí có sao đâu. Cũng giống như đứa bé đó, hồi đứa còn bé nó dễ bị cám dỗ là ăn cắp vặt, ồ ăn lấy cái bánh có sao đâu, lấy cái cục kẹo có sao đâu, lấy cái cứ bút của bạn bè có sao đâu. Hồi xưa tôi còn bé, mẹ tôi hay dặn tôi là không được ăn cắp gì đó, bé ăn trộm gà, già ăn trộm trâu, lâu lâu làm giặc. Mẹ tôi nói con không được lấy của người khác, mà lấy một tí có sao đâu. Cái tí đó có sao đâu, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó từ từ nó sẽ trở thành một thói quen xấu. Bé thì ăn trộm, nhỏ thì ăn trộm trứng, nhỏ thì ăn trộm trứng, lớn thì ăn trộm gà, già thì ăn trộm trâu, lâu lâu thì làm giặc hết thuốc. Cho nên ngay từ bé mà mình không tập cho con cái mình, hoặc chính bản thân mình càng ngày càng lớn lên mình không luyện cho mình tập làm chủ bản thân mình, tập chịu khó một chút, tập những cái gì đó trái ý mình một chút. Ví dụ như chị em vô trong nhà thờ này, xin lỗi anh chị em, ý riêng của mỗi người là muốn ngồi đâu thì ngồi, có đúng không ạ? Ý riêng của anh chị em mình là thôi ngồi chỗ gốc cây bờ dậu gì đó cho nó xong, miễn là có nghe lễ hay là có xem lễ hay là có nghĩa lễ một tí là được rồi, an tâm rồi. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng là đây là một buổi hẹn hò, đây là một cuộc gặp gỡ, giả thử hai bạn, có phải hai bạn đang yêu nhau không? Có phải không? Bây giờ mà bắt mỗi đứa ngồi chỗ có chịu được không? Không chịu được. Chúng con đang yêu nhau mà bắt chúng con mỗi người đứng một chỗ là sao? Ngồi nhưng mà không được nói chuyện gì với nhau cả, có chịu nổi không? Ngồi nhưng mà ngồi một tí thôi, 5 phút rồi phải đi chỗ khác, sao mà chịu nổi? Thế thì khi mình có tình yêu, khi mình có tình yêu thực sự với nhau thì mình muốn ở gần bên nhau, muốn nghe nhau, muốn nói với nhau, muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt. Thế thì anh chị em mình phải cảm nghiệm, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Thì lúc đó mình mới thắng được cái cám dỗ là mình chỉ muốn cầu nguyện cho qua loa, đi lễ cho qua loa, đọc kinh cho qua loa. Xin lỗi, chúc đại nhập có qua loa không? Chúc về đi chơi có qua loa không? Chúc đi hát karaoke có hát qua loa không? Nhậu tới bến có phải không thưa anh em? Và hát cũng phải hát cho nó đã, ăn cũng phải ăn cho nó sướng, mà cái gì cũng phải cho nó đã. Vậy mà sao mình không bao giờ mình cảm thấy là cha ơi cha, cha cho chúng con ở lại cầu nguyện thêm cho nó đã đi. Cha cứ mở cửa nhà thờ đi để cho chúng con đến cầu nguyện cho nó đã đi. Cha cứ nói lời Chúa đi, chúng con nghe chưa đã đi. Có được không thưa anh chị em? Cha cho chúng con đến nhà thờ, chúng con đến sớm để chúng con cầu nguyện cho đã đi, chúng con nhìn Chúa cho đã đi, chúng con gần Chúa cho đã đi. Chứ lòng của mình yêu mến Chúa thực sự nó như thế nào, đó là một cái cơn cám dỗ mạnh lắm. Và cái cơn cám dỗ đó mình thắng được nó thì mình sẽ thắng được tất cả những cơn cám dỗ khác. Mình có Chúa rồi, mình cầu nguyện mình có Chúa rồi thì thưa anh chị em, mình sẽ thắng được tất cả những cơn cám dỗ khác. Còn nếu mà mình không có Chúa, như Đức Giêsu, nếu mà Ngài không có Thánh Thần, nếu mà Ngài không ăn chay, không cầu nguyện thì bản tính con người, bản tính tự nhiên không thể thắng được những cái cám dỗ hết sức là ngon ngọt, hết sức là hấp dẫn. Nào, đói rồi thì đói thì làm cái gì? Ăn. Dĩ nhiên là đói thì ăn, mà có bánh thì cứ việc lấy mà ăn có được không? Có được không? Được à? Cái bánh của người ta mà ông Lê ăn bánh chết đi chi dở ngoài. Đâu phải mình cứ đói mình ăn là mình cứ tự nhiên muốn của ai mình cũng lấy mình ăn được. Hoặc là mình nghèo, nghèo thì cần gì? Cần tiền. Mà có phải cứ nghèo là ta cần tiền rồi ta muốn lấy tiền của ai cũng được không? Có phải là cứ bảo rằng là con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm không? Đúng có phải, đúng có được tự do như thế được thưa anh chị em? Đó, cho nên là mình tập cái cám dỗ, tập thắng những cơn cám dỗ. Cái bản năng, bản tính tự nhiên của con người nó dễ lắm, nó ngon lắm, nó ngọt lắm thưa anh chị em. Mình đến với Chúa, cái cám dỗ của ma quỷ là sơ sơ thôi, đại khái thôi, qua loa thôi, miễn là có đi lễ là được rồi, ngắn cũng được, càng ngắn càng tốt, xem sơ sơ thôi, chứ không cần phải cầu nguyện làm cái gì. Mình cầu nguyện có ăn thua gì đâu, được nguyện có được cái gì đâu, vô ích hết. Đó là cái cám dỗ khủng khiếp của con người ta ngày hôm nay. Cái cám dỗ là không cần có Thiên Chúa, bàn tay mình làm được hết, cho nên là đến mình đi lễ cũng đại khái thôi. Nhưng mà chỉ đến lúc mà mình đi khám bệnh, bác sĩ bảo xin lỗi anh, thời kỳ thứ 3 rồi, chị về cho anh ăn uống gì thoải mái đi, lúc đó mình mới mải mốt đi xuống, còn chạy đến một khấn hết chỗ này đến chỗ nọ đến chỗ kia. Tại sao lúc mình còn khỏe, lúc mình còn có sức thì mình không đến với Chúa? Cứ phải để cho Chúa ra tay là cho mình ung thư thời kỳ thứ 3, hoặc là mình bị bại liệt, hoặc là mình bị làm ăn thất bại, tán gia bại sản, lúc đó mới chạy đến Chúa là sao thưa anh chị em? Chúa không hề muốn ra tay làm chuyện đó. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng nhẫn nại vô cùng. Nhưng mà vì thương yêu mình, cho nên đôi khi Chúa phải dùng những phương tiện này, phương tiện nọ, cách này, cách thức kia để mà mình thức tỉnh. hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê. Chưa tỉnh làm lại một lần nữa, vừa hát vừa vỗ tay to và mạnh lên, hãy trôi dậy để nhắc nhở nhau đừng ở trong những cái đam mê, đừng ở trong cái ươn hèn, đừng ở trong những cái lười biếng, đừng ở trong cái nhàn nhã, đừng ở trong những bản tính tự nhiên của mình nữa, mà phải trỗi dậy từ trong cái ươn hèn, cái nhàn nhã, cái lười biếng đó để mà thức tỉnh, để mà mạnh dạn đến với Chúa, đến với nhau, đến với lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi mình, để Chúa bảo vệ mình, để Chúa che chở mình, để Chúa nâng đỡ mình khỏi cơn cám dỗ. Hãy trôi dậy, hãy bắt, hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu người, thánh quang vinh trên đầu người. Dậy được chưa? Rồi, xin mời chị có thể chị lên đây chị chia sẻ cho mọi người. Vâng, chị lên đây, nếu mà được hai người càng tốt, lên đây mình chia sẻ cho mọi người coi là mình đã chiến đấu, chiến thắng những cơn cám dỗ trong bản tính tự nhiên của con người như thế nào để trung thành với Chúa. Chúng ta cho một chúng ta tay gặp gỡ người chị em này. Thưa anh chị em, bài đọc 2, Thánh Phaolô nói rằng là lời Chúa ở trong lòng mình và mình tuyên xưng ra ngoài miệng, lòng tin của mình sống lòng tin ấy, và mình phải tuyên xưng lòng tin mình ra ngoài miệng. Đây, chúng ta nghe một người chị em tuyên xưng lòng tin ấy bằng những lời mà chính mình đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, đã thắng được cơn cám dỗ là bỏ Chúa ra sao. Mời chị. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con tên là Maria Kim Tăng, con cư ngụ ở nước Mỹ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Con 55 tuổi, ở bên đó thì con làm neo. Thật ra lúc con qua Mỹ rồi thì con cũng lười lắm, ít có đi nhà thờ lắm. Tuy rằng là gia đình là đạo gốc, nhưng thật ra con thêm sức rước lễ trọng thể gì có hết, nhưng mà không có hiểu nhiều về phúc âm. Rồi qua bên đó cứ lo làm, rồi con cũng ít có đi nhà thờ lắm. Rồi có một lần thì có đứa em con nó điện thoại qua, nó có nói là ở Sài Gòn có cha Long làm lễ ở nhà thờ rất là đông người, nhà thờ gì con quên rồi, rất là đông người, 15-20 ngàn người, cha làm phép nhiều người lắm. Cái con cũng không nói gì, nhưng mà con nói con không tin, con nói cha cũng là người thôi, chứ thằng thánh gì. Chứ con ở nước Mỹ thì con tin vào khoa học kỹ thuật nhiều hơn, giống như con không mê tín. Nhưng mà rồi con cũng không để ý tới. Đến 3 năm trước thì mẹ con mất, con có về Việt Nam, thì đứa em con nó có cho nghe cuốn băng của cha giảng. Thì con chỉ thấy là ồ, cha này giảng hay đó, nhưng mà con không có để tâm gì nhiều. Nhưng mà con có cái đem cái cuốn băng giảng của cha về bên Mỹ. Thì có một bữa trời mưa thì con nghe bài giảng nhằm cái khúc cái đoạn mà có một cái cô ở Bến Tre mà cổ chở hai đứa con nhỏ từ chập tối đến nhà thờ Chí Hòa thì trưa, rồi xong thánh lễ thì cô ta trở về Bến Tre là qua tối luôn. Thật ra con nghĩ là tại sao mình là đạo gốc còn cô ta thì lại là bổn đạo mới. Sao tự nhiên có ơn Chúa Thánh Thần đánh đạp trong lòng con, còn khóc nhiều lắm, con thấy mình sao tội lỗi quá. Chỉ bước lên xe đi xe hơi là nhà thờ có 5 phút, 10 phút mà mình không đi. Mà người ta thì có con nhỏ lặn lội tới 1-2 ngày trời để đi nhà thờ. Rồi từ đó về sau con mới là thay đổi lại, con mới đi nhà thờ lại. Con mới bảo mấy đứa con phải đi nhà thờ lại. Nhưng mà con muốn bỏ lễ lâu lắm rồi, thành ra con chỉ kêu mấy đứa con ở bên Mỹ mà tụi nó dọn ra ngoài rồi, cái lời nói của mình nó không nghe cũng không có gì hết. Con chỉ nói là mình đã bỏ lễ lâu lắm rồi, không có được, mình bỏ Chúa chứ Chúa cứ đứng chờ đợi mình hoài à, ngày mai mình nhất định phải đi nghe chưa. Con cũng dặn chồng con là nếu ngày mai em có lười thì anh chửi cho một chặng. Mà con có nhủ thầm trong lòng, nói ngày mai tuyết có lên tới đầu gối cũng phải đi. Nhưng mà vô tới nhà thờ thì con thấy mấy đứa con, mấy dâu, mấy rể thì cũng có đầy đủ hết. Cái lúc đó là con phải nghĩ tới ngày giờ đó là đúng là một cái niềm vui và rất là hạnh phúc. Mà con nghĩ tới đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho con. Chứ thường ra ở bên Mỹ mà kêu mấy đứa nhỏ đi nhà thờ rất là khó. Nếu tụi nó không đi thì con chỉ đắp ngực con là lỗi tại tôi thôi, chứ không biết nói gì. Cái đó là cái cảm nhận là Chúa thương gia đình con rất là nhiều. Dạ.
Như vậy thì chị đã bỏ Chúa như vậy là bao nhiêu năm?
Con thì không có bỏ, con cứ lâu lâu là con đi một lần vậy thôi, bỏ thì không có bỏ hẳn. Nhưng mà con có một đứa em gái ở bên Mỹ, nó bỏ suốt 30 năm. Sau khi con biết lòng Chúa thương xót á, thì con gửi những bài giảng của cha qua cho nó, con download mấy cái bài giảng của cha cho nó, rồi sau này là nó đi xưng tội lại là suốt 30 năm cha.
Còn chồng của chị là người đạo gốc hay là người đạo mới? Và chị được biết đến, biết cách cầu nguyện lòng thương xót Chúa là do ai giới thiệu?
Lòng thương xót của Chúa thì tại vì em con có nhiều cái gia đình nó có nhiều cái mà nó buồn phiền đó, thành ra con mới điện thoại về Việt Nam thì có đứa em con nó đọc lại kinh lòng Chúa thương xót, thì con ghi chép lại thì chồng con đọc trước và em con đọc. Nhưng sau này tới lúc mà con nghe bài giảng của cái cô ở Bến Tre đó thì mới bắt đầu con đọc. Dạ.
Chồng chị là đạo gốc hay đạo theo?
Chồng con người Tàu, ảnh lấy con là ảnh theo đạo của con, nhưng mà ảnh sốt sáng hơn con nhiều, con lười hơn nhiều. Dạ.
Rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một lời tuyên xưng về lòng Chúa thương xót. Con người ta đã bị cám dỗ bỏ Chúa, mà nhiều cái cám dỗ làm người ta bỏ Chúa, giàu sang quá người ta cũng bỏ Chúa, mà thất bại quá, nghèo khổ quá người ta cũng bỏ Chúa, mà cuộc sống nó bình an quá người ta cũng bỏ Chúa, cuộc sống mà nó bế tắc quá có khi người ta cũng bỏ Chúa. Đó là những cái cách mà ma quỷ cám dỗ. Với người này nó phải cám dỗ là giàu có thì bỏ Chúa, với người kia nó phải cám dỗ là thất bại để không còn cái bám víu ở đâu nữa thì cũng ngã lòng mà bỏ Chúa. Với người này thì nó dùng sắc đẹp để nó cám dỗ người ấy bỏ Chúa. Với người kia, những người đi tu như chúng tôi thì họ sẽ cám dỗ dùng quyền lực, dùng quyền lực, thích chức tước, thích quyền lực, thích thống trị người khác, thích chỉ huy người khác. Đó là những cái cám dỗ. Những người mà ham tiền thì nó dùng tiền để mà cám dỗ, tiền mua tin cũng được để mà cám dỗ. Thì người chị em của chúng ta, thưa chị em, đó là một người đạo gốc mà nhạt nhòa với tình yêu của Chúa, nhạt nhòa với lòng thương xót của Chúa, xa vào cái cơn cám dỗ là lơ là. Còn người em ruột thì xa vào cơn cám dỗ là vì gia đình bị tan nát đổ vỡ cho nên 30 năm cũng bỏ Chúa. Mà Chúa cứu người ta, giúp người ta lướt thắng cám dỗ, cứu người ta khỏi xa trước cám dỗ bằng chính bàn tay của người khác. Cho nên thưa chị em, người chồng là một người Tàu, là người Tân Tộc, mà lại dục vợ mình đi lễ, dục vợ mình lần chuỗi lòng thương xót, mà lần Chúa lòng thương xót thì cái đúng cái sai, vì là người em ở Việt Nam đọc qua điện thoại rồi người chồng viết lại chúa kinh lòng thương xót, vì lúc đó chưa biết trên mạng, chưa biết trên sách vở, chỉ truyền khẩu qua điện thoại từ Việt Nam qua Mỹ nghe rồi ghi lại, và người chồng ấy lần Chúa lòng thương xót, rồi sau đó bảo người vợ lần Chúa lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, rồi người chị ấy lại giúp người em ruột của mình lướt thắng cái cám dỗ bỏ Chúa bằng những bài giảng lòng thương xót Chúa, để mà vực dậy giữa những lúc mà mình muốn xa cơn cám dỗ là bỏ Chúa vì thất vọng, vì làm ăn thất bại, vì chán nản, thói đời đen bạc, vân vân. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ma quỷ nó tinh khôn lắm, ma quỷ nó khôn khéo lắm, nó dùng những cái lý lẽ hết sức là đúng, hết sức là có lý, hết sức là có tình nữa không chừng. Mình cảm thấy có lý quá mà, mình đói mà, tại sao mình lại không có quyền lấy đồ để mà ăn? Mình nghèo quá mà, tại sao mình không dùng mọi cái phương tiện để mà có tiền? Mình đã ham, bị người ta áp bức quá mà, tại sao mình không dùng mọi cách để nắm lấy cái quyền lực? Cho nên người ta hay dùng cái gọi là mục đích biện minh cho phương tiện. Cái mục đích nó biện minh cho phương tiện, làm cho con người ta dùng bất cứ phương tiện nào, dù là bất chính, dù là không đúng, nhưng mà mình cứ lấy lý do là vì lý do này, vì lý do nọ, vì lý do kia. Và đó là cái cơn cám dỗ. Cũng giống như là ngày ăn chay, ngày kiêng thịt, mình dễ bị cái cám dỗ là ăn thịt và bỏ ăn chay. Và cám dỗ là có bạn bè mà cám dỗ là vì yếu, vì nọ thế kia. Hay là mình bị cám dỗ là thôi tôi không có thời giờ để đọc kinh vì tôi còn phải đi làm. Rồi lúc mà đi làm có tiền rồi thì tôi lại không có thời giờ để đọc kinh vì tôi còn phải đếm tiền. Rồi khi mà có tiền đếm xong rồi thì tôi không có thời giờ đi đọc kinh vì tôi còn phải ở nhà tôi giữ tiền. Rồi khi mà giữ tiền rồi tôi lại có lý do là tại sao không đi đọc kinh nữa, không đi nhà thờ, không đi lễ, vì lý do là tôi phải đi tiêu tiền. Rồi tiêu tiền hết rồi tôi lại vẫn không đi đọc kinh vì lý do là tôi phải đi kiếm tiền. Và thấy không, cái cám dỗ triền miên khói lửa liên tục. Cho nên phải cầu nguyện, cầu nguyện, và Chúa ban cho chúng ta một cái phương tiện hữu hiệu nhất, hiệu nghiệm nhất là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Mỗi 3 giờ chiều hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để khẩn nài Chúa xót thương thế giới, xót thương nhân loại này bị thống trị bởi sức mạnh của ma quỷ, của Satan, của sự dữ, của tiền tài, của danh vọng, của chức tước, của địa vị. Bao nhiêu cám dỗ nó làm cho mình quằn quại mà không chịu nổi. Vì thế mà chuỗi kinh lòng thương xót Chúa là một phương thế hết sức là hiệu nghiệm. Thưa anh chị em, mỗi ngày nếu 3 giờ được thì tốt, nếu họp nhau lại được thì tốt, còn không thì bất cứ ở đâu, bất cứ giờ nào hãy kiên trì cầu nguyện. Kiên trì cầu nguyện vì ma quỷ nó cũng kiên trì cám dỗ. Khi mà nó không thắng được Chúa Giêsu, nó thua keo này, nó bày keo khác, ma quỷ rút lui chờ dịp khác. Cho nên nếu mình không kiên trì cầu nguyện thì thế nào cũng xa trước cám dỗ. Mà nếu mình kiên trì cầu nguyện thì ma quỷ nó cũng kiên trì cám dỗ. Vì vậy mà bám chặt lấy Chúa, xin Chúa giúp mình lướt thắng được những cái bản tính tự nhiên của mình, những cái ươn hèn của mình, những cái ươn lười của mình, những cái muốn sống theo cái bản năng của mình mà không làm chủ được nó, và nhất là không để Chúa làm chủ. Thưa các bạn, nào hãy trỗi dậy, đừng ngồi nữa, trỗi dậy đi, đứng lên đi, mạnh dạn lên đi, bám chặt lấy Chúa đi, cầu nguyện đi, và ra sức làm việc bác ái, làm việc công đồ đi, và tập làm chủ mình đi, đừng sống ươn hèn nữa. Nào hãy trỗi dậy, hỡi ai ngủ mê, Chúa dẫn vào